Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý hành giả ân cư, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về các phương diện khác nhau của tập khí ảnh hưởng chi phối đến cuộc sống hành trì và các phương diện chức nghiệp nghề nghiệp ở trong cuộc đời. Tuần trước chúng ta đã thống nhất với nhau ở phương diện đó là thói quen đặt lên nền tảng của bản ngã, lấy bản ngã làm trung tâm và phục vụ cho mạng sống của bản ngã. Cho nên càng nuôi dưỡng thói quen, chúng ta càng làm cho bản ngã của mình phát triển theo một khuynh hướng mà về sau này con người gọi đó là cá tính. Từ quan niệm cho rằng cá tính là cái mà chỉ có mình có và người khác không có, nó dẫn tới một cái khuynh hướng thứ hai, đó là bản tính được xem như là một cái chất liệu không có thay đổi, bất dịch ở trong mọi con người. Rõ ràng quan niệm đồng hóa thói quen với cá tính rồi dẫn đến bản tính là một quan niệm sai lầm. Bởi vì Đức Phật khẳng định tất cả mọi thứ trong cuộc đời này nó chịu sự chi phối của nhiều yếu tố, điều kiện, môi trường, hoàn cảnh, và nhất là cái tác động tâm sinh lý của con người dẫn đến cái quyết định về các phương hướng đối xử, ứng xử con người trong cuộc đời, hoặc là trong từng cái khuynh hướng, hay là trong từng cái hoàn cảnh cụ thể. Nếu có một cái cá tính và có một cái bản năng cố định trong mọi con người thì chắc chắn rằng chúng ta không thể nào tìm thấy sự khác biệt giữa các con người, nhất là cùng ứng xử trước một hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Và chúng ta cũng đã từng phân tích qua về cái thói quen tập thể. Không ai bảo ai, gần như những người có chung một cái mẫu số chung về thói quen có khuynh hướng là phản ứng giống nhau về phương diện tính chất, còn cái cấp độ, cái cường độ, cái mức độ, cái phạm vi thể hiện sự giống nhau đó như thế nào thì nó có sự khác biệt giữa người này với người kia, nhưng mà tính chất của sự phản ứng thì nó giống nhau. Ví dụ chúng ta cũng đã phân tích về hiện tượng của những người khán giả ủng hộ một đội bóng nào đó trong cái mùa giải châu Âu vừa qua. Tuy nhiên cái phản ứng của những con người, hàng triệu con người và thậm chí là hàng tỷ con người cùng xem ở trên màn ảnh nhỏ hay là xem trực tiếp ở trong cái sân vận động đều có một cái phản ứng là giống nhau, đó là ủng hộ những đội banh có một quả sút rất là đẹp vào trong khung thành của đối thủ, hoặc là hoàn toàn phản đối, không tán thành một cầu thủ nào đó chơi anh mang cái chất là kỹ thuật cá nhân quá nhiều đến độ để cho các cầu thủ bên kia khống chế và làm phản tác dụng và cuối cùng là dẫn banh vào khung thành của chính mình. Như vậy là cái thái độ phản ứng và thái độ đồng tình giữa tất cả những con người đang xem cái trận đá bóng diễn ra gần như là giống nhau về cái gì tính chất, là đồng ý hoặc là không đồng ý, ủng hộ hay là phản đối. Còn cái cách ủng hộ thì nó được biểu hiện ở nhiều cái mức độ, cấp độ khác nhau. Người thì la hét, kẻ thì vỗ tay, người thì mừng rỡ, người thì là lắc đầu, người thì gọi là rung đùi hay là co chân đứng dậy, gọi là có thể là ăn mừng vân vân. Tất cả các cái dấu hiệu đó đều có cùng một cái tính chất, đó là bày tỏ tấm lòng hay là mến mộ của mình đối với một cầu thủ hay là đội banh nào đó mà mình cho rằng là nó đạt được cái trình độ kỹ thuật cũng như là cái thành công ở trong các cái cuộc đấu với nhau. Có một điểm mà chúng ta cần phải khẳng định, đó là cái cá tính gần như là không có, nó chỉ tồn tại với dạng thức là một ảo giác. Mặc dù trong cuộc sống chúng ta thấy là cái người mà cá tính mạnh đó, dễ được quần chúng sử dụng, bởi vì họ có một cái phong cách riêng, cái thói quen của họ tạo cho họ được một cái phong cách mà những người khác không có. Ở trong điện ảnh người ta thường chọn những người có cá tính mạnh hơn là những người có cái gương mặt đẹp, có thân hình dễ xem, giống như là các cái công nghệ điện ảnh ở các nước nghèo. Ở Việt Nam và một số nước nghèo khác, những người mẫu thời trang, những người đẹp, những người hoa hậu có cơ hội đưa người ta mời mọc đóng rất nhiều phim. Tức là người ta lấy cái hình ảnh đẹp của những diễn viên nam và nữ để khỏa lấp cái yếu kém về phương diện nội dung và cốt truyện, cũng như là cái phương diện diễn, gọi là diễn xuất của từng con người tham gia đóng vào trong cái bộ phim đó. Trong đó ở phương Tây thì người ta chọn những người có cá tính mạnh, và những diễn viên nam và nữ thành công được xem là những người đoạt giải Oscar của Hollywood đều là những người có cá tính mạnh. Ví dụ người thì yếu điều thuộc nữ, người thì cứng rắn, người thì là rất là kiên trì, người đã nhìn vô gương mặt là chúng ta cảm thấy được cái nỗi buồn, nỗi buồn dai dẳng, có nỗi buồn thầm kín, có nỗi buồn sâu thẳm như thế nào đó. Và với một cái vai cần để một con người buồn như vậy thì ta chọn ngay diễn viên nữ đó thôi, chứ không chọn người khác, dù người khác đó có đẹp cỡ nào đi nữa vẫn không chọn. Cho nên cái cá tính là một trong những cách thức mà nó làm cho con người mình nó tăng cái giá trị. Muốn tìm đến cái nhân vật đó hay là tìm đến một con người có cá tính đó thì người ta chọn đúng ngay cái sở trường của người đó thì người đó sẽ diễn xuất rất là hay. Còn hơn là một người đóng quá nhiều vai, có lúc là vai thiện, lúc thì vai ác, lúc vai dữ, lúc vai hiền, hoặc là lúc vai là người lớn tuổi, lúc vai người nhỏ tuổi, thì chắc chắn rằng về phương diện kỹ thuật thì các diễn viên đều có thể đóng được như nhau hết, bởi vì họ có qua trường lớp đàng hoàng. Nhưng mà về phương diện thành công, chỉ có những vai nào nó phù hợp với cá tính của mình, nó phù hợp với ngoại hiện của mình thì người đó mới nhặt vai một cách gọi là trọn vẹn 100% được. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy là phim của Hollywood chúng ta xem như là sự kiện thật đang diễn ra trước mắt vậy. Như vậy chúng ta nói cái cá tính của con người đó, nó được xem như là một cái bản năng hay là một cái bản tính mà chỉ có người đó có và những người khác không có. Về phương diện lý thuyết nói như vậy thì có vẻ nó có cơ sở, nó hấp dẫn và nó đúng, nhưng mà về phương diện thực hành thì rõ ràng đó, có rất nhiều người có cùng cá tính với nhau. Cái cá tức là một đơn vị, cá tính là cái tính cách của một con người nào đó gọi là cá tính. Nhưng mà chúng ta thấy là có thể trong một nước hay là một cộng đồng, mỗi một người như vậy nó có một cái sắc thái về cá tính riêng, người khác không có. Nhưng mà qua đến cộng đồng khác thì chúng ta sẽ bắt gặp có những tính cách tương tự 80%, 70% hay thậm chí 100% cũng có. Chỉ rất tiếc là chúng ta không có đủ điều kiện để giao lưu tiếp xúc với nhiều cộng đồng khác nhau, về nhiều dân tộc khác nhau, để tìm thấy có những con người ở chân trời góc biển nào đó giống như mình y hệt về cá tính. Như vậy khái niệm cá tính tự bản thân nó đã mâu thuẫn, nó không thể nào thành lập được, bởi vì nó được gọi là nhiều người sử dụng, và cái gì được nhiều người sử dụng thì không gọi là cá nữa mà nó gọi là tập thể. Cho nên cái quan niệm cá tính dẫn đến bản tính chỉ là một quan niệm sai lầm, bởi vì người ta lấy cái bản ngã mình làm trung tâm để nhận định, đánh giá, so sánh, đối chiếu, phân định, và từ đó tất cả mọi cái khổ đau hay là hạnh phúc, thành công hay thất bại đều theo đó mà nó được phát xuất và lớn lên. Cho nên quan sát về thói quen, chúng ta phải khẳng định một điều, đó là bản thân của chúng ta không có cá tính. Và khi nghĩ rằng mình không có cá tính, cho nên những cái thói hư tật xấu, những điều mà nó chưa hoàn thiện, chưa tốt, chúng ta có cơ hội để cắt băng nó, thay đổi nó, chuyển hóa nó, làm cho nó được diễn ra ở một cái tình huống từ xấu thành tốt, từ tốt rồi trở thành tốt hơn nữa, và đem chia sẻ cái tốt đẹp đó, cái thành công trong sự chuyển hóa đó của bản thân đến với những người cùng cảnh huống, để cho họ cũng có được cái cơ hội làm tốt bản thân họ. Thế là đó là quan điểm của đạo Phật. Còn quan điểm của các học thuyết, các chủ nghĩa định mệnh hay là thần ý luận cho rằng là con người có một cái cá tính, mà cá tính này là được Thượng Đế hay là Đấng Sáng Tạo đã cài đặt cho chúng ta một cái bộ nhớ, mà cứ theo cái bộ thiết chế được cài đặt đó ở trong con người từ lúc con người mới được sinh ra, thì con người cứ theo đó mà ứng xử, cứ theo đó mà hành động, cứ theo đó mà nói năng làm việc, đi đứng nằm ngồi. Thế ra những quan điểm rất sai lầm, và từ đó người ta không bao giờ có một cái nhu cầu thay đổi bản thân mình, dầu cho thân phận mình có nghèo hèn, hẩm hiu, bất hạnh hay là khổ đau cỡ nào đi nữa, người ta cứ nói đây là cái số trời đã an bài, cho nên người ta không thèm gọi là vẫy vùng khỏi những cái mà dĩ nhiên chỉ cần có một cái nỗ lực nho nhỏ là có thể thay đổi được. Cho nên khi phân tích cái góc độ cá tính của thói quen là chúng ta nhấn mạnh đến tính cách vô ngã của nó. Để gì? Để cho mỗi con người đều có thể cách tăng thay đổi chính mình một cách liên tục và toàn diện. Và đó là tất cả cái mấu chốt của sự khác biệt giữa triết học Phật giáo và các cái trường phái triết học ở trên khắp thế giới này. Trong nền triết học phương Tây, bắt đầu từ triết học Hy Lạp cho đến triết học của châu Âu rồi đến Mỹ, nói chung là những cái nền triết học mà nó đi ngược lại cái khuôn của triết học phương Đông, và thậm chí ngay cả bản thân của triết học phương Đông đều thống nhất với nhau một điểm, đó là cho rằng mọi sự vật hiện tượng đều có được cái bản chất của nó, hay là cái tinh hoa, và tiếng Anh thì gọi là essence. Tức là mỗi sự vật nó có một cái tinh hoa của nó, mỗi một loài, con người hay là các loài động vật, các thực vật, các sự vật đều có một tinh hoa. Và nhờ vào cái tinh hoa đó, người ta có thể phân định, nhận định, đánh giá và phân định được sự khác biệt giữa các loài với nhau. Và nếu thiếu đi cái nguồn gốc tinh hoa đó đó, thì mọi sự vật hiện tượng sẽ có thể bị gọi là nhìn nhận một cách lẫn lộn với nhau. Cái học thuyết này xem ra thấy nó rất là hay, nhưng mà đứng từ góc độ đạo Phật thì nó rất là sai lầm. Đạo Phật nói là mỗi một cái gì nó có một cái sắc thái riêng, nhưng mà trong bản thân của sắc thái đó nó thuộc về vô ngã. Nó là một cái tổ hợp của những cái biểu hiện cá tính, dòng chảy của tâm lý phối hợp một cách rất là phức tạp giữa cái quá khứ với hiện tại và giữa những sự kiện đang diễn ra hiện tại với nhau, nó cấu thành một cái khuynh hướng sống của từng con người và từng cá thể, và cũng như là từng loài, từng chủng loài. Cho nên theo đạo Phật, nếu như cái tinh hoa nó có ở trong mọi sự vật và con người cũng như các loài, thì cái tinh hoa đó phải là một tinh hoa vô ngã, chứ không phải là tinh hoa thường còn hay là tinh hoa bất biến. Bởi vì cái sự thường còn bất biến làm cho con người trở nên bản năng, và nó trở thành một cái máy cứ như vậy là như vậy, chứ không bao giờ có sự thay đổi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu một số khía cạnh khác của thói quen hay là tập khí. Trước nhất, thói quen và tập khí nó tạo thành một cái phản ứng lệ thuộc, trói buộc con người vào cái sự lệ thuộc đó. Và trong mỗi cảnh huống khác nhau, con người có cái khuynh hướng phản ứng, hành động, đối xử mang một tính cách là giống như nhau. Đến độ là con người ta bị trói vào trong đó hồi nào cũng ngay. Cái thái độ lệ thuộc là một thái độ mà nó gắn liền với cái nhận thức, hành động, cái khuynh hướng, cái cá tính của từng con người. Ví dụ như chúng ta thấy là một người tu, thì cái sự lệ thuộc của người tu đó là gì? Là phải cạo đầu mỗi tháng tối thiểu 2 lần, mặc một chiếc y phục của người tu, áo tràng, áo nhược bình, hay là áo vật khách, hay là áo cà sa, hay là y hậu vân vân. Rồi màu sắc nó có thể khác nhau, nhưng mà đã là một người tu thì nó phải có những hình thức lệ thuộc, đó là phải mang cái sắc thái của người tu, bởi vì nó tượng trưng cho những người đang từng bước bỏ rời những cái quan niệm hay là những cái mà cuộc đời cho rằng đó là hạnh phúc. Thì người tu đi ngược lại khuynh hướng đó. Cho nên về bản chất á, sự lệ thuộc á, không có gì là xấu. Có những cái chúng ta lệ thuộc vào thầy chúng ta, lệ thuộc vào truyền thống của đạo Phật, chúng ta lệ thuộc vào những bậc đi trước. Nhưng mà nếu cái truyền thống đó, nếu đạo Phật đó, nếu những bậc thầy đó là những con người mà có được một cái tiềm năng tuệ giác, hoặc là những biểu hiện về cuộc đời, về đóng góp, về hành đạo rất là to lớn, thì sự lệ thuộc trong trường hợp này nó sẽ mang lại chúng ta một sự thành công. Và ngược lại, nếu chúng ta lệ thuộc vào cái đó, đánh mất đi tất cả những tiềm năng có được ở con người của mình, chất sáng tạo của mình, thì sự lệ thuộc đó chính là một sự gọi là chuyên sử như bản chất của tập khí mà chúng ta đã được biết qua. Cho nên tu tập quán sát về thói quen là chúng ta phải quán sát về tính chất lệ thuộc của nó. Nó dẫn đạo, nó sai sử, nó chi phối cuộc sống của mình như thế nào. Người tu sĩ khi đến giờ ăn cơm Chúng ta được huấn luyện là phải luôn luôn giữ tam đề ngũ quán. Cái đó là một sự lệ thuộc đó. Nó tạo thành một cái phản ứng. Đầu tiên là có điều kiện là phải học tới học lui, học xuôi học ngược. Rồi tâm niệm chuyện đó trong lúc ăn. Đến độ khi mà chúng ta đã rành nó quá nhiều, cái thói quen quán chiếu tam đề ngũ quán được lập đi lập lại hàng ngày, nó trở thành một cái phản ứng gọi là vô điều kiện. Thể chúng ta bước vào bàn ăn, dầu cho tâm trí của mình có để ý đến chuyện đó hay không, thì tự dưng nó sống dậy trong não trạng của mình, trong từng cái gọi là cái phà cơm vào trong người, chúng ta đều duy trì được cái chất liệu của tam quán hay ngũ quán và tam đề, để lúc nào mình cũng trong một trạng thái ăn cơm của sự tu tập, chứ phải ăn cơm với một sự thưởng thức các cái hương vị của thực phẩm như là cái cách thức mà người thế gian sử dụng. Đó là một sự lệ thuộc hoàn toàn. Nhưng mà sự lệ thuộc này nó làm cho người phu lột được cái áo của phàm phu, rồi lột tẩy được cái chất liệu của phàm phu trong con người. Đến một lúc nào đó con người chúng ta trở thành con người thánh. Trong cái ăn, cái mặc, cái đi, đứng, nằm, ngồi, nhiều khi cho là nó là những cái rất bình thường, nhưng ấy thế mà nó quyết định đến bản chất của con người đó. Nhìn một con người mà biết rằng cái trình độ tu tập của họ như thế nào, chỉ nhìn qua cử chỉ đi đứng nằm ngồi, nói năng của họ thôi. Có từ tốn, có khiêm cung, có lễ độ, có trong một trạng thái là có sự có mặt của chánh niệm và tỉnh thức hay không, là chúng ta chỉ cần quan sát một cái là biết liền. Và tu hay không là nằm ở chỗ này, chứ không phải là với cái hình thức là chúng ta tu. Cho nên cái lệ thuộc bản chất của nó không xấu. Nó xấu ở chỗ là chúng ta không có cái nhận thức sáng suốt để chuyển cái sự lệ thuộc đó vào một cái khuynh hướng tốt lành để dẫn đạo, là chi phối đời sống của mình ngày càng tốt đẹp hơn. Trong Trung Hoa có một vị nho sĩ nổi tiếng tên là Tăng Khổng, là người nước Lỗ. Ông này thì có một thói quen, đó là thích cái gì mà thuộc về thánh hiền là ông ta làm theo. Một con người rất là mẫu mực, nghiêm cung và đàng hoàng đứng đắn như lắm, nhưng mà gọi là thích cái truyền thống tốt đẹp đến độ là đánh mất đi bản thân mình và biến mình trở thành cái gì đó lệ thuộc vào thánh nhân. Cái gì mà mang một cái hình ảnh sắc thái của thánh nhân là ông ta ủng hộ hết mình, còn ngược lại thì ông ta lại người cự tuyệt hoặc là không màng, không để tâm đến. Thì khi có dịp đi tham quan ở một cái vùng cảnh trí rất là đẹp, chẳng hạn như là của Lô Sơn, chúng ta đến đó quan sát các hồ ao và phát hiện ra có nhiều loài cá rất là quý, và ông ta muốn được thưởng thức những cái loài cá đó nhưng mà không lấy đăng. Rồi mới triệu tập hết tất cả những nho sĩ, những người mà có học thức khuyên tâm, mới hỏi họ là ở trong lịch sử của những vị mà thánh của nho giáo đã từng có vị thánh nào ăn loài cá này hay chưa. Thì lúc bấy giờ là anh đầu bếp đó, anh mới trả lời là đã có nhiều người ăn rồi. Thì lúc đó anh ta mới cảm thấy an lòng và cho đặt cái món hàng loại cá đó để mà mình được ăn. Rồi khi ăn cái món cá đó xong, anh ta cảm thấy rất buồn ngủ, muốn đánh một giấc dài, nhưng mà lại ngại ngùng, đó là ngủ ban ngày có thể là bị thiên hạ quở trách. Cho nên nó mới triệu tập một lần nữa những người họ học thức lại, và hỏi rằng là ở trong truyền thống của Nho giáo đã có từng có một vị thánh nào ngủ ban ngày chưa. Thì lúc bấy giờ có một tiểu đồng nói, con nghe ba con kể lại là Tử Dư đã từng ngủ ban ngày. Lúc nào ông ta buồn ngủ là ông ta cứ ngủ thôi, chứ không có gọi là lo lắng về cái chuyện mà ban ngày ban đêm gì cả. Thì lúc bấy giờ ông ta cảm thấy là nhẹ nhõm, có một người nào đó đã từng làm việc này, cho nên là ông ta đánh một giấc dài vào ban ngày. Cái câu chuyện đó nó phản ánh cái sự kiện là lệ thuộc quá nhiều vào truyền thống, vào những bậc thầy, vào những cái mà mình cho rằng là nó thanh cao, nó tốt lành. Như vậy là chúng ta tạo thói quen của chúng ta là thói quen lệ thuộc, không dám tạo ra một phong cách mới, đi theo một cái con đường, một khuynh hướng mà thậm chí nó có thể là có giá trị gấp 2, gấp 3 lần với những cái khuynh hướng truyền thống. Dĩ nhiên vẫn có những khuynh hướng xấu. Những cái khuynh hướng mới thì nó chưa có sự đo lường của thời gian, chưa có sự đo lường về phương diện giá trị, và chưa có phương diện gọi là ứng dụng cho nhiều trường hợp khác nhau. Cho nên cái giá trị tổng quát của nó đôi lúc chúng ta chưa nắm được hết, hay là cái tác hại của nó chúng ta chưa có rõ ràng lắm. Nhưng mà nếu như mình sợ cái vấn đề đó, không dám tạo ra một cái phong thái mới, một cái truyền thống mới, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ trở thành những con người lệ thuộc. Và sự lệ thuộc này nó làm cho mình đó là đánh mất đi những cái tiềm năng có được của chính mình. Và thói quen nó mang cái khuynh hướng như vậy, như là thói quen bắt chước. Nho giáo quan niệm học nhi thời tập chi, tức là cái sự học muốn có thành tựu, muốn có kết quả đó, lúc nào, chứ thời nghĩa là lúc nào, luôn luôn phải thực tập, phải bắt chước, phải mô phỏng, phải làm lại. Thì đó là lý do mà bây giờ chúng ta thấy cái ngành giáo dục nó có những cái giờ gọi là giờ thực tập. Tức là đầu tiên á, một người giảng mẫu đứng lớp ở những cái lớp mà gọi là ở vùng làng quê, để cho vị giảng sinh đó đó tạo một cái thói quen tự tin đứng trước lớp. Và hoặc là họ sẽ được cái cơ hội là đi chứng kiến những vị giảng sinh hay những vị giáo sư lão thành ở trong nghề, để bắt chước, để mô phỏng cái cách mà những vị đi trước đã thành công. Như vậy nó chỉ là một cái sự bắt chước thôi, ngay cả trong cái ngành giáo dục cũng là bắt chước. Và nếu giáo dục chỉ tạo ra một cái giá trị bắt chước thì rõ ràng cái giáo dục đó đó nó không hay, nó không để lại những sự sáng tạo, và cuối cùng chúng ta cứ ôm giữ một cái gì đó lâu dài và không bao giờ có những cái đóng góp mới. Cho nên tạo chúng ta một cái thói quen tìm kiếm những giá trị mới, và muốn tìm kiếm những giá trị mới thì đầu tiên chúng ta phải rộng mở cái tầm nhìn. Đừng cố chấp, đừng bảo thủ, đừng lấy mình là một cái hệ quy chiếu của chân lý. Và với thái độ đó thì chúng ta mới có thể mở lòng ra để đón nhận các quan điểm, các học thuyết, các ý tưởng nó khác hoặc là đối lập với mình được. Và nhờ sự tiếp nhận đó, chúng ta mới rút rễ được một vài tinh hoa ở trong các truyền thống, ngoài truyền thống mà mình đã theo đuổi. Kế đến, thói quen thường được thiết lập và hình thành bằng những cái khả năng suy luận của con người, hoặc là nó ảnh hưởng đến cái khả năng suy luận, cái khuynh hướng suy luận, cái thách thức suy luận để dẫn tới những quyết định trong cuộc sống. Suy luận trên bản chất nó là một sự tưởng tượng, chúng ta dựa vào những yếu tố có sẵn để dẫn thể và đưa ra cái giả thuyết về những sự kiện diễn ra một cách tương tự hoặc là hơi khác khác nhau một chút. Chữ tưởng trong chữ Hán là một từ rất hay, ở trên là chữ tướng, ở dưới là chữ tâm, có nghĩa là chúng ta dùng tâm quan sát, hình dung, nhận định, đánh giá, phê bình, chỉ trích, quy nạp, diễn dịch, phân tích, tổng hợp về cái tướng, tức là về những cái hình thái, màu sắc, sự kiện mà chúng ta đã được mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tiếp xúc. Và sự hình dung lại những gì được tiếp xúc gọi là tưởng. Cho nên sự suy luận đặt trên nền tảng của tưởng, nó có một cái khả năng sai lầm rất là cao. Có những cái chúng ta tưởng rằng nó là một sự thật nhưng hoàn toàn trái ngược với sự thật. Có những cái nó diễn ra trước mắt mọi người và mọi người bị thuyết phục bởi cái sự kiện, nhưng mà hoàn toàn á, nó chỉ là một sự ngẫu hợp, đôi lúc cũng có. Ở trong kinh Tạng Pali, đặc biệt là bài kinh về tất cả lậu hoặc, Đức Phật có trình bày chúng ta hai loại nhận thức. Nhận thức thứ nhất đó là nhận thức thắng tri, tức là một loại nhận thức vượt lên trên các cái loại suy luận đánh giá của giác quan. Và cái này nó như là một hệ quả tất yếu của những con người đang sống ở trong dòng chảy của sự tỉnh thức. Cho nên cái nhận định đánh giá của họ không có sai lầm. Cái nhận thức thứ hai đối lập hoàn toàn đó là nhận thức của phàm phu, được gọi là tưởng tri. Tức là cái nhận thức, cái kiến thức, cái nhận định đánh giá đặt trên nền tảng của sự tưởng tượng và suy luận. Thì dĩ nhiên là cái sự sai lầm của nó đó, đôi lúc rất là nghiêm trọng, làm dẫn đến những cái sự đổ vỡ trong các mối quan hệ của ông chừng. Cái thói quen thường nó nuôi lớn cái sự suy luận và bản ngã của con người, và ngược lại bản ngã và sự suy luận của con người làm cho thói quen đó có dịp được phát triển và củng cố. Hai cái này nó hỗ tương và nó cùng đồng hành ở mức độ là hai chiều, ảnh hưởng qua lại rất là mật thiết. Vì vậy đó, tu tập là nhìn thấy được cái mắt xích phức tạp này để mình chặt đứt cái sự tưởng tượng làm cho thói quen của mình đó, nó được nuôi lớn theo một khuynh hướng có lợi ích cho Phật pháp hoặc là có lợi ích cho sự thăng hoa đời sống đạo đức của bản thân. Trong một gia đình, cha mẹ đã qua đời sớm, những người anh em phải sống nương tựa vào nhau. Người anh cả là người thành công, trong đó các em út vẫn còn đang trong thời kỳ đi học. Do vì hoàn cảnh quá khó khăn cho nên một người em đã trở về sống với nhà của một người anh. Thủy duyên phụ giúp công việc gia đình, làm những việc mà những người gọi là thường được thuê mướn người ta phải làm. Vì tiến thân người ta phải làm vậy. Thì sống với anh em nó khác với sống với cha mẹ. Thì cha mẹ rõ ràng không thể có những cách ứng xử như vậy và xem tất cả những người con đều ngang như nhau. Còn đối với anh em thì chúng ta không thể nhờ vào cái giàu của họ được. Chúng ta phải tự làm lụng, chúng ta phải tự ứng xử, chúng ta phải tự phấn đấu vươn lên. Còn nương tựa vào tình cảm ruột thịt của anh em chị em nó sẽ không lâu bền. Để hôm nọ người anh đi làm, người em ở nhà, và trong một cái sự nỗ lực để mà luyện thi quá mức cho nên người em đã phải ngủ ở trên bàn trong lúc đang học tập. Thì dĩ nhiên trong tình trạng gọi là hôn mê ngủ như vậy, nhiều kẻ xấu đã lẫn vào trong ngôi nhà và đánh cắp đi một vật rất là quý báu. Tối về người anh kiểm tra lại đồ đạc trong gia đình, phát hiện rằng cái vật quý báu của mình đã bị đánh cắp. Rồi người anh mới hỏi là từ sáng đến giờ có người nào lạ mặt đã vào trong nhà của ta hay không? Thì em trả lời một cách rất là chân tình, là thưa anh, có mình em thôi chứ không phải cả. Bắt đầu người anh bắt đầu suy luận và tưởng tượng. Trong ngôi nhà này chỉ có hai người ở, sáng bên mình vẫn thấy cái vật đó còn trong nhà, chiều về thấy bên mất, mà hỏi người em xác định không có ai vào. Thì như vậy thử hỏi ai là tác giả của sự ẩn cấp đó. Bằng cái phương pháp suy luận, loại suy mà, suy luận hoặc là loại trừ, suy luận trong loại trừ, người ta đưa ra nhiều cái giả thuyết khác nhau. Rồi loại trừ từng giả thuyết một, cuối cùng chỉ còn là một giả thuyết duy nhất, đó là người em chính là tác giả của sự đánh cắp. Người anh giận vô cùng, hỏi lại một lần cuối, có phải thật sự là không có ai vào trong nhà của chúng ta hay không? Người em nói dĩ nhiên là không. Cho nên người anh không cần phải gọi là tạo cơ sở điều kiện cho người em biện hộ để chứng minh rằng mình bị oan uổng, cứ đuổi người em phát đi. Người em khổ đau vô cùng, trình bày và giải thích cỡ nào đi nữa người anh vẫn không tin. Cho nên cuối cùng là phải trở về lại quê sống một cách rất là ảm nhiêu, bỏ luôn cả việc thi cử. Vài tháng sau thì một người lân cận ở làng xóm biết được cái tình trạng sức mẻ tình cảm trong gia đình giữa hai anh em, họ cảm thấy rất là ân hận và đó là tác giả của sự đánh cắp. Anh ta mới tới trình bày với người anh rằng là trong hoàn cảnh gia đình tôi thiếu thốn quá, mẹ tôi đau nặng, ba tôi mất sức lao động và tất cả mọi người trong gia đình tôi đều nương tựa vào cái trụ cột kinh tế của bản thân tôi, cho nên tôi không còn cách nào khác là đánh cắp một số vật báo ở trong nhà của anh. Và bây giờ tôi cảm thấy là mình rất là ân hận về chuyện đó, cho nên xin anh hãy bỏ qua. Thì lúc bấy giờ người anh mới giật mình, nghĩ rằng tất cả những quy kết của mình, suy luận của mình á, trên thói quen đã tạo ra một cái sự sức mẻ tình cảm rất lớn giữa mình và người em. Và anh ta đã hồi tưởng lại trong cái thời gian mà hai người đang hiểu lầm lẫn nhau á, thì từng cái cử chỉ, lời nói, việc làm, cái điệu bộ, cái ánh mắt, cái nụ cười, cái cách nói phát âm của người em, thì người anh đều hình dung đó là bộ dạng của kẻ ăn cắp. Đây là lời nói của kẻ ăn cắp, đây là hành vi của kẻ ăn cắp, đây là cái tướng và cái cách mà chạy tội của kẻ ăn cắp. Cái thói quen nó tạo ra một cái khuynh hướng suy luận như vậy. Bởi vì họ có nghĩ rằng ăn cắp là một cái người mà có một cái thái độ rất là kỳ, hoặc là có tình sụp lịch, khi mà ai nói đến mình thì mặt mình bắt đầu tái mét lên, xanh lên, rồi cái giọng nói thì lập cập, không có đủ tự tin. Và người ta dựa vào những cái dữ kiện đó, theo cái thói quen suy luận đó, để người ta đánh giá rằng cái người kia là người có tội hay là vô tội. Và dĩ nhiên người em trong trường hợp này là những con người có phản ứng y hệt như cái cách thức mà người ta cho rằng nó là hình dáng bộ dạng của kẻ ăn cắp. Nhưng mà anh ta hoàn toàn là người không có ăn cắp. Rồi buồn quá, anh ta mới trở về quê xin lỗi người em ruột, nhưng mà người em ruột cũng rất là hoan hỷ trở về sống một cách hòa thuận lại với nhau. Thì từ lúc mà hai bên hòa thuận lại với nhau thì người em lại, người anh lại quan sát người em mà, cũng với những cử chỉ đó, điệu bộ đó, những cái dáng dốc đó, những cái lời nói đó, chứ không có gì khác á. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, cũng hồn nhiên vô tư, vui vẻ. Nhưng mà anh ta lại nghĩ rằng đây là bộ dạng của một người lương thiện. Cái thói quen như vậy đó. Cho nên sự suy luận rất nguy hiểm, bởi vì nó đặt trên các cái dữ liệu của sự tưởng tượng, hình dung, đánh giá, loại suy, mà đôi lúc hoàn toàn không đúng với bản chất của sự kiện đang diễn ra. Cho nên nuôi lớn thói quen về suy luận rất dễ dàng tạo ra những sự đổ vỡ với tình cảm. Khi mà sự hiểu lầm nó có cơ hội bộc phát, nó sẽ tạo thành một mối kết giữa hai người. Trong nhiều tình huống chúng ta thấy, ví dụ như vợ và chồng sống không hòa thuận với nhau, rồi ly thân nhau. Mà khi ly thân thì khổ, mà gặp nhau thì buồn. Tức là mỗi lần mà mỗi một bên phát ngôn hay là ứng xử thì nó tạo ra một cái nút mắt ở người kia, và cuối cùng hai bên chỉ dẫn đến sự cãi vã, rồi thậm chí đánh nhau, rồi ly dị nhau. Nhưng mà xa nhau thì chịu không nổi. Cái thói quen người ta gọi là ly thi quen chọn, vợ chồng quen hơi. Mặc dù tính tình không hợp, nhưng mà có nhiều người ở nhau đến 10 mặt con, 12 mặt con là chuyện thường. Có nhiều gia đình là cả một tiểu đội, nhưng mà tính tình cha ba mẹ là không hòa thuận lẫn nhau. Và bởi vì người ta chưa có thể quên được những cái thói quen trong cái đời sống ân ái, tình yêu, hôn nhân, mà họ chỉ thể tìm thấy được ở người đó mà không thấy được ở những người khác. Hoặc là khi từ bỏ cái thói quen ăn ái đó đó, người ta chịu không nổi, thiếu vắng một cái gì đó rất là lớn. Và sự hình dung và những cái suy nghĩ quán đó đó, nó làm cho con người bị trói buộc và đòi hỏi hãy tìm kiếm lẫn nhau, gần nhau để mà giải quyết những vấn đề của hai bên. Có nhiều con người khi mà gặp vào cái hoàn cảnh mà nó trái ngang như vậy, người ta vẫn đi một quyết tâm, bây giờ nếu tôi gặp lại anh ấy, tôi sẽ nói bằng những cái lời nói rất là dễ thương, rất là nhẹ nhàng, không có ghen tương, không có trách móc, không có hờn giỏi, mà tỏ ra một sự quan tâm. Họ đã nêu ra một cái tiêu chí như vậy. Rồi người chồng cũng vậy, nói là mình là nam nhi, là trượng phu, gặp người vợ mình không thể nào tát mặt tay được, mà phải là dịu dàng, so hay là âu yếm, tỏ vẻ là mình thương yêu, để mà hàn gắn cái tình thương. Bởi vì về bản chất hai người có thương nhau thật sự, nhưng chỉ khác nhau về cá tính, về thói quen. Nhưng mà khi hai người gặp nhau, một người mà gọi là để cái nội kết đó, nó rút mất nhiều ngày quá đó, cho nên cái tâm huyết của mình nó là như vậy. Nhưng mà đứng trước cái hiện tượng mà người kia nhiều khi người ta làm năm, mặc dù trong lòng họ muốn vậy, nhưng mà thử tỏ vẻ ra rồi mình không cần người kia, để con người kia phản ứng như thế nào để chấp tức. Thì lúc bây giờ chỉ cần một cái hạt giống nho nhỏ như vậy thôi, là tất cả những nội tết đó nó sẽ bùng nổ liền. Và lúc bây giờ thay vì hai người hàn gắn lại với nhau, thì lúc bây giờ họ sẽ tuôn ra hết tất cả những sự gọi là giận dữ, uất hờn, bực dọc, đổ dồn lên hết, và cuối cùng hai người sẽ khó có thể gặp được nhau. Cho nên tu tập là để chuyển hóa cái thói quen, làm cho thói quen nó được diễn ra theo một cái hướng là nó có lệ. Nếu đó là đời sống vợ chồng thì phải là vợ chồng hòa thuận, thương yêu, chia sẻ, tôn trọng, hiểu biết, cảm thông. Còn nếu đó là một cái tình bạn thì tình bạn là một tình bạn hướng thượng, không vị kỷ, không mưu cầu lợi ích cá nhân, không gặp người khác đang lâm cảnh khốn đốn mà mình lại bỏ đi, vân vân. Tức là mình phải tạo ra một cái khuynh hướng và cái thái độ ứng xử như vậy để giúp cho người kia thành tựu được những điều mà họ đang mong mỏi. Nói tóm lại là thói quen nó tạo ra một phong cách suy luận, rồi từ cái phong cách suy luận đó nó cấu thành cái thói quen, cái cá tính, cái tật. Nó bây giờ ta gọi cái tật của con người. Nếu cái cá tính đó là xấu, ta gọi là cái tật. Có người có cái tật là cái tay dèm vuốt, giống như là có cục hít vậy đó, đụng tới tiền bạc là nó dính vào, rồi cứ đi móc túi người ta, cứ đi ăn cắp. Có người là nghe người ta hút thuốc là cứ qua sinh, nghe cái mũi chịu không nói, chịu qua sinh, xin một điếu hút cho nó đã. Sau đó là những thói quen. Rồi thói quen đó nó tạo cho mình mất đi những giá trị mà vốn cái bản chất con người mình nó có. Một góc độ khác đó là thói quen và cái sự liên hệ đó với cái chủ nghĩa hình thức. Những cái gì chúng ta quan sát, nhận định, đánh giá hàng ngày
nó tạo thành một cái khung hình thức và cho rằng nó là những cái như là sự thật. Cái hình thức đó nó quyết định đến cái thói quen nhận định, đánh giá và cái cách ứng xử của chúng ta rất là nhiều. Ví dụ hàng ngày khi lên chùa chúng ta đắp y, tụng kinh bái sám, và bỗng dưng một ngày nào đó có một vị thầy nào đó bay đã ướt hết trơn rồi, cho nên là phải lên chùa bằng một cái chiếc áo tràng hay là chiếc áo nhật bình tụng kinh, thì lúc bấy giờ chúng ta quan sát cảm thấy có gì nó lạ lạ, một cái dị ứng nho nhỏ không chấp nhận. Nên là bình thường vì thấy tu sĩ là phải đầu tròn áo vuông, bỗng dưng thấy một ông sư Nhật mặc bộ đồ tây thắt cái cà vạt mà đắp một chiếc y trên người rồi tụng kinh, rồi người ta cũng tới bái sám cúng dường này nọ, tự nhiên thấy mình diễn liền. Cho nên là cái chủ nghĩa hình thức đó, nó góp một cái phần rất quan trọng để hình thành cái thói quen và thái độ ứng xử trong thói quen của con người. Và cái gì khác với cái hình thức mà chúng ta thường gặp đó, nó tạo ra một phản ứng là không đồng tình hay là phản đối. Dương Bố là em của triết gia Dương Chu, có một thói quen đó là thích nuôi chó trong gia đình. Ông ta nuôi những con chó rất là khôn. Và cái niềm hạnh phúc của anh ta đó, vì là người sống độc thân, cho nên tất cả những tình cảm hay gì dành cho cái người tình của mình, hay là người vợ của mình, hay là dành cho những đứa con của mình, thì ta đổ dồn hết cho con chó. Cho nên ở phương Tây đó, các nhà tâm lý họ phân tích, cái người mà có thói quen dẫn chó đi ra ngoài đường, hay là nuôi các bò gia súc một cách rất là chăm sóc, thương yêu, và thậm chí là ngủ chung nó trên giường luôn, ôm nó trong người rồi để mà ngủ, thì đó là những con người nó phản ánh một thái độ tâm lý thiếu thốn về tình cảm, và cộng với một cái hoài nghi về cái sự phản bội của con người đối với họ, cho nên họ đã đổ dồn tình cảm đó cho những loài vật, và họ nghĩ rằng loài vật chỉ nhận những cái tình cảm đó nhưng mà không bao giờ gọi là bạc đãi đợi đối với họ. Ví dụ khi chúng ta thương một con chó thì con chó đó nó gặp mình về là nó quắt đuôi, nó vẫy chào, nó sủa, nó mừng. Khi chúng ta thương một con mèo thì khi chúng ta có mặt đó, con mèo nó lại nó cả cả cái người đó vào trong chân của chúng ta, vào trong người của chúng ta, nó biểu tỏ một tấm lòng gọi là yêu thương, chiều mến, thích, kính trọng cái người mà chăm sóc mà sống của nó. Cho nên những người mà có khuynh hướng ích kỷ đó, mà dùng ích kỷ đó nó không thể hiện ra bên ngoài, ở trong chiều sâu của tâm thức đó, người đó là thích dành những tình cảm cho các loài động vật, và đôi lúc đó, người đó sẽ trở thành chai sạn trước nỗi đau của những con người đồng loại. Gặp một người gọi là ăn xin nghèo khổ rách nát ngoài đường phố, thân ghẻ chốc lỡ lối đủ thứ trên khổ đau mà cần một cái miếng ăn gì đó, nhiều khi người ta đi ngang mà ta thấy dửng dưng không có gì bị rung động, nhưng mà khi về nhà thấy một con chó quắt đuôi như vậy là người ta có thể ra chợ mua là thịt thật là ngon về nấu cho nó ngạn ba cử, rất là dễ. Cho nên thói quen nó ảnh hưởng chi phối đến con người rất là nhiều, mà nhất là những người vị kỷ thì có khuynh hướng đổ dồn tình cảm vào các loài vật, bởi vì các loài vật nó có tính trung thành. Thì Dương Bố mỗi một ngày như vậy, anh ta đi làm, cái hạnh phúc của anh ta là đưa con chó đưa ra đến cổng, thì khi mà anh ta trở về á thì con chó nó ra tới cổng để mà quắt đuôi vẫy chào mừng lắm. Khi anh ta ngồi xuống uống nước thì con chó nó ngồi nó nằm kế bên ngoan ngoãn, giống như là một người bạn hiểu rồi cảm thông lẫn nhau, chia sẻ với nhau, hai người có với nhau trong cuộc đời hạnh phúc lại khác vậy. Hôm nọ thì Dương Bố đi xa, rồi ngay cái mùa mưa, rồi mưa nó đổ tầm tã như thế đó, đường làng thì đâu có phải như đường bây giờ, linh loại sình lầy đủ thứ hết, cho nên là anh ta gọi là đi bị dẫm ướt hết cả bộ đồ, và chắc sình lầy đó nó làm cho bộ đồ của anh ta nó bị biến dạng đi, dơ dãi. Và trên đường kia trở về thì ghé ngang nhà một người thân để mà trú mưa, thì người bạn thân đó mới đem ra một cái bộ đồ của anh ta mặc hàng ngày, bộ đồ của một người nông phu làm ruộng. Dĩ nhiên người nông phu làm ruộng mỗi ngày như vậy gọi là phơi mình bao nhiêu giờ ngoài nắng và đồng ruộng, nên nó có cái mùi của phèn chua nước mặn ở trên bộ đồ đó. Nhưng mà không còn cách nào khác, nếu mà mang cái bộ đồ bị ướt như vậy về đến nhà của mình thì chắc chắn là nó sẽ bị cảm lạnh. Cho nên Dương Bố đã mặc cái bộ đồ của người bạn mình về nhà. Một điều rất là trớ trêu đã diễn ra. Thế vào đến cổng, con chó nó chạy ra. Đầu tiên nó có cảm giác là chủ mình về, đúng như cái giờ đó là ông chủ về. Bây giờ không phải là ông chủ mà thấy một người nào có bộ dạng khác. con chó chẳng những không mừng không quất đuôi mà còn sủa. Rồi Dương Bố giận quá đó, nào giờ ta cho mày ăn mỗi ngày 3-4 bữa như vậy, mày tại sao mày ngu quá, để tao mặc chiếc áo khác mà còn không nhận ra. Cho nên là Dương Bố mới cầm là đôi dép lên đánh cho nó vài cả, thì lúc đó Dương Chu xuất hiện mới nó khuyên em là không nên làm như vậy, là bởi vì một phần lỗi là do ở em. Sáng mai em đi mặc đồ trắng, bây giờ em về mặc một đồ đóng phu. Con chó là một cái con vật mà ý thức của nó đâu có mạnh như con người, cho nên đâu phân biệt được hai hình thức khác nhau, chỉ là một con người. Khi nói như vậy thì Dương Bố mới cảm thấy nhẹ nhõm, bỏ vào trong nhà. Cái câu chuyện này cho chúng ta thấy là cái chủ nghĩa hình thức ấy, nó đánh lừa con người rất là ghê gớm. Cũng một con người đó với hai cái hình thức của chiếc áo khác nhau, làm cho các loài vật và thậm chí con người trong cuộc đời nghĩ rằng đó là hai con người khác nhau. Cái đó là một thói quen đánh giá trên chủ nghĩa hình thức. Trong đạo Phật Đại Thừa rất là tối kỵ về chủ nghĩa hình thức. Ví dụ như Kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật khẳng định chúng ta một bài kệ, đó là nếu một người nào đó nhìn Đức Phật qua góc độ của 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, hay là cái âm thanh huyền diệu mà kinh gọi là viên âm, để xác định đây là một bậc đại nhân, đây là Đức Phật, thì người đó đang đi trên một con đường sai lầm, và dĩ nhiên người đó sẽ không bao giờ nhìn thấy được Đức Như Lai Phật ở trong cuộc đời. Câu đó rất là hay, rất là sâu. Bởi vì mỗi một hiền kiếp như vậy chỉ có một vị Phật ra đời, nhưng mà sau vị Phật đó chúng ta vẫn có thể tìm thấy được là hàng trăm ngàn vị Phật khác ở nhiều góc độ khác nhau. Người ta có thể xuất hiện, các vị Phật này xuất hiện với tính cách là đang hành một cái đạo Bồ Tát đặc biệt nào đó, mang lại lễ cho cuộc đời. Hình thù người đó có thể rất là xấu xí, tính cách người đó, đó, hay là những cái biểu hiện bên ngoài của người đó đôi lúc rất là bình thường. Mà nếu như chúng ta nhìn Đức Phật qua 32 tướng tốt như vậy, chúng ta sẽ bỏ rất nhiều cơ hội thấy được những Đức Phật thật ở trong cuộc đời, thể hiện qua hình ảnh của những vị Bồ Tát dấn thân làm lợi ích cho quảng đại quần chúng. Cho nên phải có một cái cặp mắt nhìn đánh giá Phật qua cái đức tính mà Ngài đã có. Thế nên trong Kinh Trường Bộ, Đức Phật đưa ra là có 3 cách hay là 3 cấp độ tán thán Đức Phật. Cấp độ thứ nhất là tán thán Đức Phật là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Cấp độ đó là cấp độ của phàm phu. Cấp độ thứ hai là tán thán Đức Phật về cái tư cách đạo đức là một người xuất gia, rồi là từ bỏ gia đình, từ bỏ hoàng thân quốc thích, từ bỏ vợ đẹp con sang, làm lên một cái chuyện lịch sử vĩ đại, đó là lập ra đạo Phật. Đức Phật nói đó là cái cấp tán thán của bậc trung đó. Rồi cái tán thán của bậc thượng á, thượng căn á, thì không bao giờ kể lể những cái chuyện vặt vãnh như vậy, không quan trọng. Mà Đức Phật là một đạo sư có đầy đủ trí tuệ và đạo đức, nhờ cái trí tuệ đạo đức đó giúp cho bao nhiêu con người thoát khỏi nỗi khổ đau, và cái giá trị của con đường tuệ giác mới quyết định hạnh phúc và khổ đau của con người. Đức Phật nói tán thán trong trường hợp này là tán thán của bậc thượng trí. Như vậy là chúng ta thấy là cái tính chất đạo đức và tuệ giác của con người nó tạo thành cái phẩm chất mà chúng ta cho rằng đó là Phật. Chứ còn nếu chúng ta nhìn hình Đức Phật qua 32 tướng tốt mà theo cái ngành gọi là nhân thể học, ráp lại 32 tướng tốt lại với nhau, chúng ta thấy là một cái dị dạng. Nói một cách nghiêm túc, khó chấp nhận được lắm. Và chúng ta sẽ không thể nào nhìn thấy được cái tướng tốt của Đức Phật qua 32 cái cách mà được kinh điển mô tả. Cái cấu trúc nhân thể học hay là quan niệm thẩm mỹ về nhân thể học của người Ấn Độ là dựa trên cái gì độc nhất? Cái gì độc nhất cái đó được gọi là đẹp. Ví dụ trong các loài động vật, là khỉ phượng có cái bàn tay dài quá đầu gối, cho nên người ta mới nói rằng là các vị đại nhân là có được đặc tính đó, tức là có được một cái tính chất mà chỉ có loài khỉ phượng có thôi. Trong các loài động vật chỉ có con sư tử là nằm nghiêng về phía bên phải, còn các loài động vật khác là không có. Cho nên bức đại nhân phải có đặc tính đó. Rồi trong tất cả những cái loài thú có cánh thì chỉ có loài thịt là giữa cái ngón này ngón kia nó có một cái màng mắt gan, và ta nói là Đức Phật cũng có cái màng như vậy. Nói chung là nếu chúng ta ráp nó 32 tướng tốt lại, chúng ta sẽ hình thành ra một nhân vật rất là quái đản, khó chấp nhận được lắm, không đẹp. Nhưng mà chúng ta phải hiểu với tư cách là biểu tượng, đó là một con người vĩ đại nó phải có những cái đặc biệt của cái chủng loại, tập hợp tinh hoa của tất cả những cái đặc biệt đó. Và đặc biệt ở trong trường hợp này nên được hiểu với tính cách là cái đặc tính hay là những cái tính chất cao quý ở trong từng con người. 32 tướng tốt tức là 32 đức tính đẹp. Và nếu nhìn Đức Phật qua góc độ đó, chúng ta sẽ thấy rất nhiều vị Phật ở trong cuộc đời. Nhiều vị hòa thượng dấn thân làm đạo quên mình, chúng ta đã học được ở vị đó về cái lòng gọi là quên đi cái bản ngã. Thì đó là hình ảnh của Đức Phật của chúng ta. Chúng ta gặp một bà lão quét rác ngoài đường phố, mỗi ngày cứ nhặt hết tất cả miễn chai đinh sạn mà nằm ở trên vỉa hè để cho người ta đi qua mà không có bị vấp váp hay là bị này bị nọ. Thì con người đó chúng ta nói là có được một đức tính của một vị Phật, mang lại cái sự bình an. Hoặc chúng ta gặp một công nhân cầu đường, thấy chỗ nào mà có ổ gà, ổ voi, ổ vịt là lắp đắp lại, thì chúng ta đang học cái đức tính của vị Bồ Tát gọi là Tri Địa, mang cái hạnh nguyện tạo cái sự bình ổn, an ninh cho những người đi đường. Đó. Nếu nhìn Đức Phật với tốc độ đó thì chúng ta sẽ không bao giờ quên được Đức Phật. Chúng ta sẽ gặp rất nhiều vị Phật, rất nhiều vị Bồ Tát ở trong cuộc đời, trong cuộc sống hàng ngày rất là bình thường nhưng mà cao thượng. Cái tính chất đó là cái góc độ cần thiết để chúng ta nhìn Đức Phật, hay là nhìn Đức Phật bằng những cái hoạt động cụ thể trong cuộc đời. Người Trung Hoa là một người đặt nặng về chủ nghĩa hình thức, đến độ nó tạo ra một cái phản ứng đối lập. Sự đối lập là một trong những lý do quan trọng để tạo ra cái truyền thống thiền tông ở trong Trung Hoa. Tịnh độ tông của người Trung Hoa là một cái chủ nghĩa hình thức rất lớn, họ đặt nặng về hình thức, về lễ nghi, về cái oai nghi tế hạnh, về cái phong độ của người tu, cho nên nhiều khi bỏ quên đi cái nội dung của người đó, mà cho rằng người nào có một cái tướng phương phi vạm vỡ cao lớn đẹp đẽ là người đó có phước báo nhiều đấy, cho nên gieo trồng cúng dường cho những vị như vậy đó thì phước báo nó mới lớn. Còn những vị mà nhỏ con như chúng tôi có lẽ qua Trung Hoa sống không nổi. Ở Đài Loan bây giờ cũng vậy, cho đến mùa ăn cư này nè, như thầy xa vừa đường thì thấy là người ta để bản hiệu rất là nhiều, cần 10 vị tỳ kheo để cúng dường kê tăng, với cái giá cúng dường đó là 500 đô, họ đều hỏi gì luôn, có nơi thì 300 đô, 200 đô, cần đó là 100 vị tỳ kheo, vậy đó. Thì chúng ta có nhiều người ở Việt Nam mà học ở Ấn Độ, khi mà cái túi tiền hết rồi, cái mùa này là chạy qua bên Đài Loan. Rồi mỗi buổi sáng chịu khó dở những tờ báo ra coi, thậm chí nó đăng, nó để những cái bản banner quảng cáo ngoài đường, hay chúng ta thấy chỗ nào mà nó hợp với cái tế đó, tụng một thời kinh chú nguyện cho họ trang nghiêm gì đó thì họ sẽ cúng dường. Nhưng mà tế đó thì chúng ta phải chấp nhận một cái quyền lực của người Trung Hoa, đó là nếu như mình không có tướng hảo á thì người ta sẽ sắp mình ngồi dưới chó. Còn ai có tướng hảo dù là 19-20 tuổi thôi, cho đội mão địa tạng, đắp hồng y, đứng trang nghiêm, bởi vì người Trung Hoa rất chủ hình thức. Phải đỡ những vị mà tướng tá đẹp như vậy đứng trên hàng đầu vậy, thì Phật tử mới cúng dường. Nên cái đó nó làm cho đạo Phật mất đi hết giá trị. Và nếu như trong cuộc đời chúng ta giao tiếp với người khác cũng vì chủ nghĩa hình thức của người đó, chúng ta sẽ mất đi rất nhiều cơ hội để học ở điều hay lẽ phải những cái nét đẹp. Mà nét đẹp nó nằm ở tấm lòng chứ không nằm ở hình thức. Thì thói quen nó dựa vào cái chủ nghĩa hình thức rất là lớn, rồi nó trói buộc trong cái chủ nghĩa hình thức đó, rồi đến lúc nào đó cái chủ nghĩa hình thức đó bị thay đổi thì toàn thể tất cả những cái giá trị đặt trên cái chủ nghĩa đó bị sụp đổ theo. Rất nguy hiểm. Còn nếu chúng ta đến cái đạo Phật bằng tất cả những giá trị của tâm linh, chứ không phải là vì cái kiến trúc chùa to Phật lớn, cơ sở hạ tầng quy mô, hay những vị thầy gọi là oai nghi tế hạnh đẹp, như vậy cho nên chúng ta vì cảm mến vị thầy đó chúng ta đến chùa lễ Phật tụng kinh bái sám. Thì khi cái hình ảnh vị thầy đó không còn ở chùa đó nữa thì chúng ta sẽ không bao giờ đến chùa đó, chúng ta từ bỏ Phật. Cái chủ nghĩa hình thức rất nguy hiểm. thì chúng ta đến với đạo Phật bằng tất cả cái giá trị tâm linh mà Đức Phật đã để lại trong kinh điển, đã để lại bằng cuộc đời sống rất cao thượng của ngài, bằng tất cả những vị Bồ Tát, vị A La Hán thánh tăng đã đi qua trong chiều dài của lịch sử, thì dầu cho cái vị mà chúng ta cảm mến không có đó, thậm chí người đó đã qua đời, thậm chí người đó đã ra đời đi nữa, chúng ta vẫn giữ cái tầm sắc son và chánh pháp trong tất cả các biến cố của cuộc sống. Thói quen nó liên hệ đến nhận thức, và nhận thức chi phối đến thói quen. Vai trò của sự tưởng tượng, như đã nói, nó ảnh hưởng rất nhiều, làm cho chúng ta gọi là đeo một cái cặp kính mà để nhìn, đánh giá, phán đoán, đo lường sự kiện. Và một khi con mắt chúng ta được mang vào một cặp kính nào, thì dĩ nhiên chúng ta chỉ nhìn thấy một màu duy nhất, mặc dù các sự hiện tượng xung quanh chúng ta là đa màu sắc. Thì đó là một sai lầm. Và sai lầm này bắt nguồn từ thói quen. Cái câu chuyện mà chúng tôi tin rằng là quý thầy tại đây đều biết, đó là câu chuyện tranh luận để được ngủ đêm ở thiền viện Nhật Bản. Tức là có một cái thiền viện theo dòng tạo động, có một cái truyền thống đó. Nếu như vị khách thân nào đi lỡ đêm mà muốn ngủ trọ lại ở thiền viện đó đó, thì phải trải qua một cái cuộc tranh luận. Nó là tranh luận, thực ra một cái cuộc đối đáp hay là phát thoại với nhau, với một vị cao thủ ở trong cái thiền đường đó. Là nếu người đó thắng được cái cuộc pháp thoại thì mới đủ tư cách để ngủ ở lại cái thiền viện, mà không thể cuốn gói ra đi và bắn đi. Đó là một cái cách thức để mà khích lệ cái tinh thần cầu học, cái tinh thần trao đổi chánh pháp, tinh thần biến chánh pháp vào trong cái ngõ ngạch của cuộc sống. Nó rất hay. Nhưng mà về lâu á, khi mà cái truyền thống này được trở thành một cái thói quen, thì lúc bấy giờ cái giá trị của nó ngay ban đầu nó mất đi. Người ta làm mà còn không thấy được cái giá trị của nó nữa, hoặc là người ta đã biến dạng cái hình thức đó đi, và do đó cái tác dụng nó hoàn toàn mất. Thì cái bữa này là cái bữa mà hai huynh đệ của một vị thiền sinh phải chụp. Người anh thì rất là lỗi lạc, nhưng mà người em thì không có trình độ, rồi là bị trộm con mắt nữa. Thì hôm đó là người anh nó là vì lý do sức khỏe, cho nên là đã yêu cầu người em của mình tham gia cái cuộc tranh luận với một vị khách tăng, mà anh ta biết được rằng vị khách tăng này là một người rất giỏi về Phật pháp, cho nên đó không còn cách nào khác là kêu em mình phải gọi là ra một điều kiện là đối thoại trong im lặng, nên đừng nói, tại vì nói mình bị lòi ra những cái kiến thức thấp kém của mình, và do đó mình dễ dàng bị đối phương đánh bại. Cho nhiều lúc á, cái im lặng cũng là một cái rất là hay. Người ta sẽ không biết rằng là cái khuynh hướng, cái phản ứng, cái kiến thức, cái ứng xử của mình trong trường hợp này như thế nào, không dò được. Còn người mà người ta gọi là để sụn ở ngoài da, đó là người đó không làm việc lớn được. Muốn việc gì là nó thể hiện ra ánh mắt, cái nụ cười, cái lời nói, quạt quạt ra hết bên ngoài. Đời sống gọi là chiều sâu quá không có. Cho nên đó là người anh đã yêu cầu người em của mình hãy ra điều kiện là đối thoại cho tôi lại, vì khách tăng đó đã đồng ý. Đầu tiên vị khách tăng giơ là một ngón tay. Xin lỗi, đầu tiên là cái vị mà thiền sư đã giơ là một ngón tay. Rồi vị thiền tăng đó, cái vị mà khách tăng đó rất hoan hỷ mới đưa lên thành hai ngón. Rồi cái vị tại chú xứ của thiền viện đó đưa lên ba ngón. Thì lúc bấy giờ đó, vị thiền tăng này mới gọi là chào thua để mà đi, nghĩ rằng là mình là đối thoại thua. Cái câu chuyện nó rất đơn giản như vậy, nhưng mà nó diễn ra ở trên cái cặp kính màu của hai người. Mà cặp kính màu đó nó phản ánh, nó lệ thuộc rất nhiều vào cái bối cảnh giáo dục, cái tri thức, cái nền tảng kiến thức của từng con người và cái cá tính ứng xử. Lần đầu tiên khi mà người em á giơ ngón tay lên, thì sự kiện một ngón tay này được hai người đánh giá hoàn toàn khác. Trong cái tâm thức của người em á, người em muốn hiểu rằng á, tôi chỉ là người có một mắt, cho nên á, anh đừng có ra những cái chiêu mà khó xử làm tôi không đấu lại anh đâu. Nhưng mà đối với vị thiền sư kia thì là họ là hiểu, gọi là trên cuộc đời này chỉ có Đức Phật là duy nhất thôi, Đức Phật là quý báu vô cùng. Tưởng tượng hai bên tưởng tượng hoàn toàn khác nhau cùng một sự kiện. Rồi vị thiền sư mới khẳng định rằng là nếu như có Đức Phật mà không có giáo pháp, nghĩa là sau khi Đức Phật thành đạo mà Đức Phật nhập Niết Bàn, thì rõ ràng cái sự tu tập của Ngài sẽ không có lợi ích giá trị cho ai ngoài lợi cho Ngài thôi. Cho nên là vị thiền sư đã mới đưa lên hai ngón tay, nó là phải có Phật và phải có pháp thì lợi ích mới đến với quần chúng. Nghe em hiểu hoàn toàn khác. Mình là cái người biết điều, mình bị chột mắt, mình nói rằng mình chỉ có một con mắt thôi, cho nên mình đầu hàng ông ta trước và ông ta đưa lên hai con mắt, ông ta khẳng định tự hào tôi có hai con mắt. Hỏi chứ làm sao mà chịu rõ tức không? Anh ta mới giơ lên ba ngón tay, rồi nói là tôi và ông á gộp lại là có ba con mắt thôi, cho nên dù sao đi nữa cuộc đối thoại tôi vẫn thua ông thôi, tôi đồ hàng. Thế cái người thiền sư này mới cảm thấy rằng là cái hình ảnh ba là một hình rất đẹp, có Phật có pháp rồi mà lý thuyết tăng thì khó có thể hoàn chuyển Phật pháp được, tại vì tăng là cái đời sống của những con người từ bỏ tất cả những cái đời sống của thế gian đi theo Phật đi theo pháp để làm lợi cho cuộc sống. Cho nên vai trò của tăng bảo rất quan trọng. Và trên thực tế đạo Phật tồn tại không nằm ở ở chư tăng, nhưng phải nằm ở bản chất của đạo Phật. Thì triết lý dầu những cao siêu chừng nào mà nếu như không có người truyền một cách đúng phương pháp, đúng gọi là trường hợp, đúng căn tánh, thì giá trị giáo pháp đó vẫn không có thể tác hưởng tốt đến đời sống của con người được. Cho nên á, vị khách tăng đó mới thấy rằng là cái vị thiền sinh ở trong thiền viện này là quá sâu sắc, hiểu được giáo lý các cao siêu. Cho nên ông ta nghĩ rằng là mình thua cuộc, cho nên mới đứng dậy cáo lui để ra về. Thì ông vừa đi ra khỏi cái chùa, lúc bấy giờ là vị thiền sinh này cảm thấy rất là bức xúc, sân lên. Mình đã chịu thua ông ta như thế đó mà ông ta còn khinh thường mình như vậy, cho nên gọi là chạy đi kiếm ông ta. Thì mới vừa chạy tới giờ luôn thì gặp người sư huynh của mình, hỏi sao nãy giờ cái cuộc đối thoại giữa em và vị khách ta nói như thế nào. Thì người em mới nói cho người sư huynh mình biết là hỏi anh có tức hay không. Mình là biết gọi là nhường, cho nên mới nói rằng em là người một mắt mà ông ta nói rằng ông ta là người hai mắt, ông ta rất là khinh thường mình. Rồi em đưa lên là ba mắt, là giữa hai người chỉ có ba con mắt thôi, cho nên hãy ra một cái gì đó nhẹ nhẹ chứ đừng có khó quá. Anh ta cảm thấy là khinh thường, nó là không thể chấp nhận yêu cầu đó, ông ta bỏ đi không thèm đối thoại nữa. Cho nên giờ ta tiên ông ta đánh cho ông ta một trận cho ông ta biết. Cái câu chuyện đó là một câu chuyện vui, nhưng mà nó là câu chuyện có thật đã từng diễn ra ở trong cái thiền viện của một trường phái tào động ở Nhật Bản. Tất cả những thứ này nó dựa trên cái thói quen của kiến thức, thói quen của suy luận, thói quen của tưởng tượng, thói quen của cách nhận định đánh giá phán đoán trong cuộc đời. Và nó mang một cái cặp kính màu, và khi cặp kính màu được gắn vào trong con mắt thì dĩ nhiên mọi nhận định đánh giá nó theo cái khuynh hướng màu sắc đó. Và dĩ nhiên trong trường hợp này chúng ta thấy là cả người sư đệ và vị khách tăng đó đều gọi là không phản ánh đúng cái sự thật đang diễn ra giữa hai người. Một người mang một trạng thái gọi là mặc cảm tự ti, và một người kia là luôn luôn đánh giá cao đối phương của mình mà giờ không biết đối phương mình như thế nào. Nghĩa là lấy cái trình độ kiến thức cao siêu của mình để mà nhận định đánh giá người khác, cái đó cũng là một cái cực đoan đó. Là mặc dầu trong cái cấp độ ứng xử này mình đề cao người khác là cái cách thức tôn trọng chính mình, nó vẫn là một cái hay, nhưng mà nó phản ứng đúng. Có những bài thơ, có những câu chuyện đôi lúc nó hoàn toàn là mang tính cách văn học thông thường, mà nếu chúng ta nhìn nó dưới góc độ của thiền thì nó vẫn có giá trị triết lý. Và nếu như chúng ta lý giải cái bộ thiền trong trường hợp này thì chúng tôi đặt ra một giả thuyết, nếu tác giả của đó có cơ hội được đọc là những cái dòng lý giải đó thì tác giả đó phải chào thua, bởi vì ông ta sẽ khẳng định rằng tôi chưa hề có ý tưởng này trong cái bài thơ của mình. Chuyện đó là chuyện khác. Cho nên nó là văn học là một vấn đề, mà phê bình phân tích văn học là một vấn đề khác, lý luận văn học là một vấn đề khác nữa. Của phê bình văn học và lý luận văn học so với bản chất nội dung mà tác giả nắn ra tác phẩm của là hai cái có thể hoàn toàn trái ngược nhau. Ví dụ cái bài thơ, một trong những bài thơ của Bác Hồ, Nhật ký trong tù. 24 tháng 6 lên núi để chơi, ngẩng đầu mặt trời mọc ánh sáng khắp mọi nơi. Đó là một cái bài thơ mà theo chúng tôi nó chỉ phản ánh một thái độ rất bình thường, hăng quan sau một cái thời gian mà mình ở tù, mà theo Bác Hồ quan niệm từ cái kiến thức của người xưa để lại. Một ngày tù bằng nghìn thu ở ngoài, lời nói người xưa đâu có sai. Cái đó là một cái trạng thái tâm lý. Khi mình muốn sống được thâm dâm tự tại, không bị câu thúc thế này thế nọ, thì trạng thái bị giam nhốt trong bốn bức tường làm cho mình cảm thấy là ngày nó dài ra, đêm nó dài thăm thẳm, mặc dù cũng có 24 giờ đồng hồ một ngày. Nhưng mà cái giờ tâm lý nó kéo cái khoảng thời gian ra, nó hành hạ, nó chi phối, nó làm cho mình khổ đau vô cùng. Cho nên khi mà được phóng thích khỏi nhà tù thì cái cảm giác hân hoan nhìn thấy trời xanh mây bạc núi non, ánh sáng bầu trời, sự vật hiện tượng là một cái cảm giác mà làm cho người tù nào cũng thấy hạnh phúc hết. Mà Đức Bác Hồ chỉ phản ánh cái trạng thái thoải mái đó thôi. Có ngày giờ năm tháng cụ thể ngưỡng lên trên, bởi vì ông ta đi lên cái đồi thôi, thổi thấy mặt trời mọc, một sự kiện rất bình thường. Và khi mặt trời mọc thì ánh sáng bắt đầu có mặt ở trên cái không gian mà ông ta đang hiện hữu thôi. Nhưng mà những nhà lý luận phê bình văn học Mác Lênin thì họ nói rằng đó là cái mặt trời, đây là mặt trời chân lý. Ánh sáng này ánh sáng gọi là giác ngộ, giác ngộ tinh thần của chủ nghĩa đấu tranh giai cấp văn văn. Người ta có thể lý giải theo một cách thức mà chính Bác Hồ hoàn toàn không hề nghĩ đến. Hoặc là sau này nếu người nào nhìn cái bài thơ đó qua góc độ của thiền, nói rằng là ngẩng đầu mặt trời mọc, khi mà mình biết quay đầu, mình biết hướng thượng, mình biết gì đó, thì mặt trời tâm lý hay là mặt trời chân lý, mặt trời của sự tỉnh thức, của tình thương yêu, nó sẽ có mặt với mình. Hay là có cái là mặt trời không bao giờ vắng bóng. Chỉ có cái là chúng ta để quá nhiều cái phần mây nó che phủ, cái phần mây của tham, của sân, của si, của phiền não, của nghiệp chướng nó che, cho nên chúng ta không nhìn thấy được mặt trời, chứ còn mặt trời vẫn có mặt ở đâu. Chúng ta nhìn từ góc độ Phật học vẫn thấy có triết lý rất là hay, rất là cao siêu, nhưng mà tất cả những thứ này chỉ là sự tưởng tượng. Cho nên cái thói quen của kiến thức mình vốn có, kiến thức mình như thế nào thì mình lý giải cái đó trên cái thói quen của kiến thức đó thôi. Do đó chúng ta cần phải trả lại cái giá trị của những tác phẩm, cái mà tác giả muốn gửi gắm đến cho các độc giả, chứ đừng lấy cái nhãn quan của mình để đánh giá suy luận theo một thói quen kiến thức của mình, bởi vì nó không phản ánh đúng tác phẩm. Và để hiểu được bản chất của tác giả khó lắm, cho nên đầu tiên người ta phải xác định tác phẩm này là của ai, rồi dựa vào cái đời sống của con người đó trong mấy mươi năm ở có mặt ở trong cuộc đời này, người ta mới đánh giá được cái chất liệu cũng như khuynh hướng nội dung tác phẩm muốn gửi ra. Còn nếu chưa xác định được tác giả đó, thì tất cả việc phân tích vào nội dung chỉ là một cái trò hí luận thôi, có thể sai rất là lớn, rất nguy hiểm. Ví dụ một bài thơ truyền tụng cho rằng tác giả của nó là thiền sư Huyền Quang, một vị đỗ tạng nguyên trước khi đi tu, mà bởi lại hai câu thơ chúng ta thấy rất là hay, nói về thới thái nhân tình. Khi nghèo thì chẳng ai nhìn, đến khi đổ tạng 8.000 nhân duyên. Cái lúc mà ông gọi là muốn lập gia đình, với một cái hoàn cảnh của một thư sinh bạch diện nghèo khó, đâu ai chịu gả đâu. Và hơn nữa, ngài Huyền Quang theo một số giả thuyết đó rằng ngài cũng không đẹp lắm, cho nên ai cũng chơi, các cô gái cũng chơi, mà cha mẹ ông bà của gia đình đó cũng không đồng ý. Nhưng mà khi ngài đổ tạng, ngài có quan to chức lớn, có địa vị, có vai vế, thì bao nhiêu người tới để mà cầu hôn. 8.000 nhân duyên là một cái khái niệm để chỉ cho cái thế thái nhân tình là như vậy. Người ta đến với mình không phải đến vì cái tình yêu, mà đến với mình không phải vì ta thương mình, mà đến với mình bởi vì mình có cái này, có vàng, có tiền, có vai vế, cho nên tới với mình để có hưởng được cái phần đó. Trong cuộc đời nhiều như vậy lắm. Người ta nghĩ rằng ngài là tác giả của bài thơ nó diễn tả về một cái cô gái đang thiêu và dệt cái khung cưỡi vào cái mùa xuân rất là đẹp. Trời quang mây tạnh, gió thổi mây bay, rồi cảnh vật nó rất là điềm tĩnh an như vậy. Thì bỗng nhiên người ta cảm thấy rất là hân hoan, ngừng cái khung dệt là không dệt nữa, để thưởng thức cái cảnh đẹp của thiên nhiên. Và bài thơ này á, đã được ngài Huyền Quang lặp đi lặp lại, lúc thì ngài ngâm, bởi vì ngài là một nhà thơ mà, người rất là giỏi. Cho nên ngài đã học được cái bài thơ đó của một người gọi là tác giả dân gian Trung Hoa. Nó nằm ở trong đường thư thứ 34. Nhưng mà sau này các vị lý giải thiền của Việt Nam á, là lý giải bài thơ đó với cái bộ thiền. cái bầu trời có tự nhiên như cái gì, rồi mặt trời tự nhiên như cái gì, rồi cây cỏ hoa lá tự nhiên như cái gì. Cái khung khởi là tượng trưng cho cái bộ máy ái dục đó, làm cho con người phải được tái sinh ở trong sanh tử luân hồi, giống như hình ảnh của khung cửi, nó cứ dẹp như vậy thêm một cái chu kỳ để tạo ra một tấm vải, rồi ngừng cửi có nghĩa là chấm dứt cái sanh tử đó. Mà cô ta quan sát nhìn cái cảnh trời xanh mây bạc đen như vậy nên cảm thấy rất là lâng lâng trong tấm lòng. Cái đó đó là dừng sanh tử bằng một trạng thái gọi là vô nguyên, dứt hết tất cả những cái đối đãi dị nguyên để mà trở về sống với một cái thực trạng đang diễn ra trước mắt của mình. Cái lý giải như vậy thì quá tuyệt vời không ạ, rất hay. Nhưng mà tác giả của nó có nghĩ được như vậy hay không là chuyện khác. Ông ta chỉ là một cái người làm thơ tình, diễn tả về một cái bài thơ, cái tình cảm của một cô thiếu nữ ở tuổi thanh xuân, đứng trước một cái quang cảnh của mùa xuân đẹp. Nó đơn thuần là như vậy thôi mà chúng ta lý giải nó dưới góc độ của thiền hay là của này nọ, đôi lúc là chúng ta đi xa qua vấn đề. Tất cả từ đó nó liên hệ đến thói quen. Cho nên có những sự kiện để đánh giá đúng của nó, trước nhất chúng ta phải bỏ thói quen của mình đi. Đừng lấy thói quen mình làm hệ quy chiếu. Thì lúc bấy giờ cái phản ánh, cái đánh giá, cái nhận định đó, nó mới có thể đúng với bản chất của sự vật được. Bằng không nó có khả năng sai lầm rất là lớn. Một phương diện khác đó là thói quen liên hệ đến các dữ liệu kinh nghiệm. Mỗi một kinh nghiệm của chúng ta trong cuộc đời nó tạo thành một cái dữ liệu. Và các dữ liệu này nó được nạp trong bộ não hay não trạng hay là cái kho tàng tâm thức của mình. Rồi mỗi khi chúng ta gặp cái hoàn cảnh tương tự như vậy thì chúng ta móc cái dữ liệu ra để ứng xử. Một người khi mà bị hỏng ở ngón tay, vì sau này gần lưỡi là có cái cảm giác là khó chịu, cho nên là không bao giờ chỉ dám gần. Cái dữ liệu đó nó tạo ra một cái phản đau mà trong quá khứ mình đã từng bị. Hoặc là một cái người nào đó gọi là ăn trúng thực mà qua đời, ví dụ như là ăn bị sợi giòn, thì sau này khi người ta ra đời nhìn thấy cái dĩa bị sợi giòn làm ta ớ lên cần khổ, không bao giờ dám đụng đấy. Cái phản ứng là cái thói quen đó nó tạo ra một cái ấn tượng chi phối ảnh hưởng đến đời sống người đó rất là lớn, đến độ trở thành cực đoan. Trong kinh Pháp Bảo Đàn đã đưa ra một sự kiện mô tả một cái diễn biến tâm lý mà con người thường lấy những dữ liệu về đời sống của mình đem ra để mà đối chiếu. Hai vị sư mới vào chùa nhìn thấy cái cảnh gọi là cái tướng nó phát phớt tung bay ở cái sân chùa. Một người thì cho rằng là cái tướng đang động, người cho rằng là cái gió nó động cho nên làm cái tướng nó tung bay. Nếu không có gió thì tướng không bao giờ bay được. Thì kể ra không ai chấp nhận ai là thua hết trơn. Thì lúc đó Luân Tổ đi ngang qua mới nói rằng là tướng không động, mà gió không động, mà tâm của các ông động. Cho nên đó mới nhìn thấy cái sự kiện gió đang thổi, tướng đang bay. Còn khi mà tâm mình yên thì dầu cho có gió thổi, tướng bay nữa, nó cũng không chi phối, không tác động đến mình. Chúng ta thấy là câu chuyện này nó phản ánh các cái dữ liệu sự kiện kinh nghiệm. Cái người tăng sĩ nhận định cái lá phướng bay là dựa vào về phương diện vật lý, thấy cái phướng đang phát phới tung bay. Và cái người tăng sĩ thứ hai nhìn cho rằng là phướng không bay mà gió nó lay động cho nên nó tạo ra cái phướng bay, gió mới là cái nguyên nhân chính, còn phướng chỉ là kết quả của nguyên nhân này, là dựa vào cái nguyên lý vật lý, cũng cả hai đều dựa trên góc độ vật lý. Và như vậy là các sự kiện vật lý trong trường hợp này nó trở thành một cái tiền đề để thói quen có được cơ hội để mà phát huy, phát triển và sống tồn. Nhưng mà cái mà Lục Tổ muốn cho hai vị tăng này hiểu được đó là cái sự kiện bay động ở trong cuộc đời nó vô số chứ không phải chỉ có lá phướng nó thôi. Và nếu chúng ta cứ để tâm chạy theo cái sự mà động của lá phướng hay là động của ngọn gió thì không bao giờ chúng ta dừng được trong cuộc sống. Chúng ta phải chạy theo nó. Mỗi lần có một cái gì đó động lên là chúng ta phải phản ứng, chúng ta phải đối thủ, chúng ta phải gọi là tạo một cái khuynh hướng nào đó để mà chấn áp lại những cái động này. Và cuối cùng chúng ta vẫn là những kẻ bị nó gọi là sai sử và chi phối thôi. Cho nên cứ giữ cái tâm mình nó được an nhiên, dầu cho cái phướng động hay gió động chuyện nó quan trọng, thì đó là một cái sự kiện vật lý. Đủ điều kiện thì nó diễn ra, không đủ điều kiện thì nó đứng yên, không quan trọng gì hết. Mà quan trọng rằng là khi chúng ta đối xuất trước tất cả những cảnh tượng thuận lợi hay là nghịch cảnh, chúng ta có giữ được cái trạng thái tâm của mình nó an nhiên, nó vững vàng hay không. Đó là một cái thói quen mà chúng ta cần phải huấn luyện. Như vậy là cái thói quen của thiền là tạo cho con người một cái trạng thái là sống vô tâm trước mọi sự vật hiện tượng đang diễn ra. Vô tâm không có nghĩa là không có sự hiện ngũ của ý thức, mà là tạo cho ý thức một cái thái độ ứng xử nhìn sự vật hiện tượng chỉ là sự vật hiện tượng, không hơn không kém. Đang nhìn thì nhìn sự vật, đang được nhìn chỉ là các sự vật đang diễn ra, chứ không có phân định sự vật này là tốt xấu, hơn thua, dài ngắn, to hay là nhỏ, vân vân, màu sắc như thế này thế kia. Và nghe như vậy không có phân biệt âm thanh này thế nào, mà chỉ biết rằng nó là một cái dòng sóng âm đang diễn ra với một cái tần số ABC như thế này thế nào, nó đang kích hoạt ở trong cái màng nhĩ của mình. Và vậy đó nó sẽ chấm dứt được hai cái phản ứng, đó là phản ứng thích và phản ứng không thích. Nếu chúng ta để cho tâm tưởng mình nó chạy theo cái phản ứng thích và không thích khi các giác quan tiếp xúc với lại các đối tượng của nó, thì con người chúng ta sẽ bị thói quen trong sự đánh giá phân định sai sự. Cho nên là thiền tạo ra một khuynh hướng mới, đó là tập chúng ta một thói quen vô tâm. Chúng ta vẫn tiếp xúc, có mắt vẫn nhìn, có tai vẫn nghe, có miệng thì vẫn nói, vẫn ăn, và có lưỡi thì vẫn nếm, thân vẫn xúc chạm, nhưng mà không để cho cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái biết, cái xúc chạm nó chi phối, nó tác động, nó ảnh hưởng đến mình. Thì đó là một trạng thái vô tâm rất cần thiết trong đời sống thiền định. Và có một vị thiền sư đã khẳng định, đối cảnh vô tâm mà phóng thiền, khi mà mình giữ được trạng thái vô tâm như vậy đó, đừng phải mất thời giờ uổng công sức để đi tầm sư học đạo hỏi thiền ở vị này hay thiền ở vị kia. Vì bản chất của sự vô tâm đó, cái thái độ dửng dưng trước những cảnh trạng mộng hay là tỉnh của cuộc đời mà chúng ta không bị lay động, không bị cuốn hút theo, thì đó là cái chất liệu thiền mà chúng ta đang sống. Hãy nhìn lại là chúng ta thấy, chứ không phải tìm nữa. Và bây giờ sau khi thấy rồi, chỉ sống giữ trạng thái đó được lâu dài thì càng tốt. Trong thiền tâm tối thiểu nhất là cái thói quen hí luận, tức là khi chúng ta nhận định, đánh giá, giải thích sự kiện dựa trên kiến thức truyền thống hay là kiến thức của sách vở và kiến thức của ông thầy của mình để lại, thì tất cả những thứ này thiền cho nó bằng một cái tên, đó là hí luận. Những cái cách nói vui, những cái học thuyết gọi là để mà làm trò đùa đó, chứ nó không phản ánh được bản chất gọi là thực chứng của mình, bởi vì đó là kiến thức của người khác. Mình vay mượn từ sách vở, từ kinh điển, từ những vị thầy, từ quá khứ, chứ còn cái chất thật của mình đó có được trong đời sống đó là một chuyện hoàn toàn khác. Cho nên thiền tâm Trung Hoa đã gán cho những thầy nó là đàm giải. Và hí luận đó là một cái thói quen. Khi con người mà có ba người gặp lại với nhau là người ta có thói quen đó là kể chuyện về người này, về người kia, rồi nhận định, đánh giá, phê bình, tổng hợp vân vân. Cái mùa đá banh này, nếu quý thầy có dịp ra ngoài những cái quán cà phê, những cái tụ điểm đạp xích lô hay là những bến xe, thì quý thầy sẽ nghe hàng loạt những cách nhận định: hôm qua cầu thủ này đá quá hay, hôm kia cầu thủ đá quá dở. Tất cả sự kiện nó được phê bình, nhận định, đánh giá liên tục khắp nơi, từ ở trên TV cho đến đài, cho đến là cuộc sống hàng ngày. Thế là thói quen lý luận đó. Và các thói quen lý luận đó, nó làm cho con người là chạy theo một cái gì đó nó thuộc về phản ứng, chứ không thuộc về ý thức. Là giá trị của cuộc sống theo Đức Phật đó là tự do ý chí. Con người nhận định, đánh giá, chủ định những việc đó mình sẽ làm như thế nào thì giá trị nó mới có. Cái phước báo của việc làm nó tỷ lệ thuận vào cái tâm lượng mà chúng ta đổ vô vào trong lúc mà chúng ta đang thực hành bố thí và cúng dường làm việc tốt, chứ nó không tỷ lệ thuận với cái khối lượng vật chất mà chúng ta đem ra mà ứng dụng. Nhưng cái tâm rất quan trọng, phải để tâm vào tâm tử chỉ, lời nói, hành vi. Cái mà Phật giáo Nam Tông gọi đó là dòng chảy của tỉnh thức. Cái tâm tỉnh thức nằm trong các hành vi làm cho đời sống của mình nó tăng được giá trị. Và có như vậy thì tất cả những khả năng hí luận đó, nó có cái cơ hội để được chấm dứt. cũng trong một cái thiền viện, nhiều vị thiền sinh gọi là tranh đua với nhau, tập gọi là im lặng trong một thời gian dài nhất. Im lặng mặc dù nó là một cách thức để cho mình sống lại với chính mình nhiều nhất. Trong lúc chúng ta im lặng là chúng ta đang tâm sự với chính mình, chúng ta đang nhận định đánh giá về người khác. Khi lời nói không có cơ hội được phát biểu thì lúc bấy giờ con người có khuynh hướng là sống về nội tại, hướng về bên trong. Cho nên cái sự im lặng á, nó có thể trở thành một thói quen bởi vì trói buộc mình thành mặc cảm, tự ti, hèn nhát, không tự tin. Nhưng mà cũng có những sự im lặng để tạo cho con người của mình thành một mãnh lực sống rất là lớn. Khi mà tất cả những cái thói quen thế luận đó nó không còn cơ hội, không còn điều kiện để mà tồn tại. Chúng ta vẫn còn nhớ một sự kiện lịch sử. Khi Đức Vua A Xà Thế được Đại Thành Jivaka dẫn vào thăm Đức Phật, chứng kiến cảnh tượng mấy ngàn tăng sĩ, mỗi một vị ngồi dưới một gốc cây, đang đặt mình trong một trạng thái thiền định, mắt dõi theo cái lỗ mũi, hơi thở ra vào với dòng trạng của chánh niệm tỉnh thức, mà không hề có một lời tằng hắng, một tiếng ồn nào, làm cho Đức Vua khủng hoảng. Cái này chúng ta có thể tạm gọi đó là cái im lặng sấm sét. Nó kích động, nó ảnh hưởng, nó chi phối đến đời sống của ông vua. Ông vua là đang là một con người bị mặc cảm, tội lỗi chi phối. Ông ta hối hận về sự kiện đã giết cha ruột của mình, một người rất là thương tưởng mình, chỉ vì cái ngai vàng, mặc dù cha mình đã hứa nhưng mà vẫn chưa tin, cho nên đã giết cha mình để đoạt cái ngôi. Cái mặc cảm tội lỗi đó làm cho ông ta muốn tự tử. Ông ta đã đi gặp luật sư ngoại đạo, gặp rất nhiều vị tâm linh nhưng mà không tìm ra một giải pháp. Nhưng mà khi chứng kiến cái sự im lặng tập thể, ông ta cảm thấy con người của mình cũng tạo ra đầu tiên là một phản ứng sợ hãi, cứ nghĩ rằng mình đang bị phục kích. Và Jivaka khẳng định rằng đó là không hề có chuyện phục kích đó, và khẳng định rằng đây là một cái đời sống tâm linh. Và khi con người gọi là an định được với đời sống tâm linh đó thì con người không cần phải nói nhiều, chỉ thưởng thức những cái giá trị đó và không cần phải nói. Thì lúc bấy giờ nhà vua mới cảm thấy an lòng. Và cái im lặng sấm sét này đã kích hoạt vào cái nhận thức của A Xà Thế rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phải là một vị đạo sư lỗi lạc lắm, phải là một con người có chiều kích tâm linh to lớn lắm, sâu thẳm lắm, mới có thể gọi là dung nhiếp được mấy ngàn tăng sĩ mà không hề có một tiếng ngọt. Mà kinh Trường Bộ đã mô tả là một con ruồi bay qua, chúng ta vẫn nghe được cái tiếng của nó. Đến chừng đó. Và nhờ đó, sau khi gặp Đức Phật, Đức Phật nói một câu rất đơn giản, đó là ai đã từng làm lỗi lầm, nhận thấy lỗi lầm là một lỗi lầm, từ bỏ nó, không bao giờ tái phạm trong tương lai, đó là người thánh. Bởi vì trong cuộc đời, những con người chưa từng lầm lỗi là chỉ là những con người lý tưởng mà không bao giờ có mặt. Chỉ một câu rất đơn giản vậy thôi đã làm cho ai sẽ thấy tỉnh thức. Nhưng mà cái nền tảng, cái mặt bằng đạo cho sự tỉnh thức là sẽ thế, chính là sự im lặng sấm sét của sự hiện hữu hơn mấy ngàn tăng sĩ. Nhưng mà có một điều, khi mà chúng ta tu tập nhập thất, vào trong thất, chúng ta cũng im lặng, không giao tiếp với bên ngoài. Nếu như không biến cái cơ hội nhập thất đó để tu tập, mà vào trong đó để tưởng tượng nhớ lại những cái gì nó thuộc về quá khứ, những cái nỗi đau, những cái dằn xé, hay những cái bực tức, những cái sân hận, thì cứ suốt cái thời gian nhập thất như vậy chỉ là một cái sự uổng ích. Bởi vì chúng ta đã hí luận bằng tâm thức. Cái quan trọng là ở chỗ này, cái hí luận bằng ngôn ngữ chúng ta dễ chấm dứt lắm, mà hí luận bằng tâm thức, chúng ta suy luận, chúng ta tưởng tượng lại người kia nói với mình một cái câu như thế này, phê bình mình, chỉ trích mình nhớ lại những câu đó, mình cảm thấy đau, tim mình bị nhói, lòng mình bị say sức. Tất cả những cái loại hí luận này mới nguy hiểm, bởi vì con người không chịu đựng được, cho nên phải tìm cái cơ hội trốn tránh những cái sự thiếu chịu đựng đó bằng cái phản ứng đó là cô lập chính mình trong một cái ngôi thất. Cho nên nếu mà mình lập thất với một tâm trạng như thế này thì nó sai với tinh thần của nhà Phật, và nó ứng vào trong trường hợp mà Đức Phật đã nói trong kinh Tạng Pali, đó là người có miệng mà không chịu nói, có lỗ tai mà không chịu nghe, thì cái quả chính của người đó sau quá trình tu tập là gì? Bị câm hay là ác khẩu. Đức Phật nói rất là hay, mặc dù Đức Phật vẫn khuyên chúng ta là thỉnh thoảng phải tạo cơ hội cho chính mình nhập thất hay là vào ở trong rừng tập cư, không giao tiếp với người khác để nuôi lớn giá trị tâm linh, sạc là cái năng lượng tâm linh mà mình đã sử dụng quá nhiều. Nhưng mà nếu để cho cái dòng lý luận bằng nhận thức nó diễn ra trong đầu của mình thì rõ ràng thời gian gặp phát hiện hoàn toàn không có giá trị gì cả. Cho nên Đức Phật nói là khi chúng ta gọi là tịnh khẩu, không có nghĩa là chúng ta không nói, mà là chúng ta nói những điều có lợi cho người khác, nói những cái lời nào mà người đó đang chán nản trở thành con người phấn chấn, đang khổ đau trở thành con người hạnh phúc, đang muốn tự tử như ai sẽ phải trở thành con người yêu đời, làm nhiều việc hết lễ cho đời nhiều hơn. Thì đó là những lời mà Đức Phật định nghĩa là tịnh khẩu, chứ là tịnh khẩu là im lặng. Mặc dù có những trường hợp chúng ta phải giữ im lặng, thì im lặng đó nó tăng giá trị tâm linh, nhưng mà có những sự im lặng làm cho con người mình bị chìm sâu, làm cho con người mình trở nên là hí luận ở trong tâm thức. Chúng ta nói rất nhiều ở trong cái nhận thức, ở trong cái đánh giá, trong sự so đo của mình. Có bốn vị thiền sinh thi đua với nhau, đó là ai giữ được trạng thái im lặng nhiều nhất là người đó thành công. Cái bữa thứ nhất đã được trôi qua, tất cả đều giữ được im lặng. Cái ngày thứ hai, từ ban đêm vừa xuống bắt đầu là tất cả các ngọn đèn bị gió thổi tắt hết, thì một vị mặt lên tiếng nói, đó là đèn đã tắt rồi. Ông ta hoàn toàn không muốn nói, nhưng mà cái thói quen là cứ nhận thấy sự việc gì đang diễn ra là cứ phê bình cái nhận định, cái thông tin. Thế đó là những con người mà chúng ta thấy gặp rất nhiều trong cuộc đời. Khi nghe được cái sự kiện nào đó ở lỗ tai này là truyền bá sự kiện đó ở lỗ tai khác, mà nếu không nói sự kiện đó ra là lòng mình chịu không nói. Biết được thông tin gì là phải cung cấp cho người khác biết. Cho nên trong cuộc đời đó, nếu người ta vận dụng cái phương thức tâm lý chiến đó, thì chính người này là một cái nạn nhân để truyền bá những cái loại mà phân chia giữa những người vốn gọi là gần gũi thân thiết với nhau. Bởi vì chúng ta nghe là chúng ta cứ đi lặp lại, rất nguy hiểm. Người thứ hai nói, chẳng lẽ chúng ta buộc phải nói chuyện hay sao? Chúng ta ngạc nhiên, đã gọi là thi đấu trong im lặng, một người bật lên tiếng nói là đen đã bắt người kia, gọi là lợi dụng một cơ hội đó tạo cái thói quen gọi là hay nói chuyện, hay phê bình nhận định đánh giá, rằng lẽ ra chẳng lẽ chúng ta phải nói chuyện lại hay sao? Rồi một người thứ ba đã trả lời, cả hai quân đã thua rồi, thế cũng phá vỡ cái thành công thôi. Rồi người thứ tư á mừng quá mà nói, tôi là người chiến thắng, thì cũng là đó luôn chứ đâu có im lặng gì đâu. Cái câu chuyện này nó nói về cái thói quen hí luận ở con người mà cái sự tu tập nó còn quá ít, cho nên nó làm khó mà chịu đựng được tất cả những gì mình nghe, mình thấy, mình biết, mình ngửi. Và có một cái gì đó nó đi vào bốn cái cơ năng này là chúng ta phải phản ứng, chúng ta phải phóng thích ra bên ngoài, chúng ta phải truyền bá thông tin đó cho người khác. Cho nên rất nguy hiểm. Cho nên cái phản ứng hí luận là một cái thói quen làm cho con người mình trở nên rất là tầm thường. Có khi nào đó chúng ta ngồi lại quán chiếu chính mình ở trong một cái trạng thái mà không bao giờ có người khác, rồi nhìn đánh giá rằng mình đã làm được gì trong cuộc đời ngày hôm nay, mình có làm điều xấu hay là mình làm điều tốt, nhận định, phân tích, đánh giá rằng cái việc làm từ thiện của hôm sáng khi mình đặt một bát cơm trên tay của một người đang đau khổ đó, mình có đặt với tất cả của sự tình thương hay chưa, rồi cái phản ứng tâm lý của cái người đó đón nhận cái bát cơm của chúng ta đó, họ có bị mặc cảm hay không, hay là họ cảm thấy hân hoan thích. Tất cả chúng ta chỉ cần quan sát là thấy. Mà nếu như cái tình thương chúng ta để cho người đó bởi một cái sự mặc cảm dần xé tâm tâm, thì cái phước báo này nó bị tổn đi rất là nhiều. Cho nên làm từ thiện, làm phước báo phải làm như thế nào đó cho người kia cảm thấy rằng họ không phải là gánh nặng của xã hội. Họ nhận, họ nhận trong sự hoan hỷ, chứ phải là trong một cái cảm thấy rất là buồn, rất là đau, rất là lệ thuộc. Chỉ cần quán chiếu lại chính mình, trong một ngày mình đã làm những gì, việc làm đó có lợi cho ai hay không. Chúng ta hãy vay mượn cái cách thức mà Tỳ Kheo Na Tiên đã làm cho vị vua Mihinda, tức là Di Lặc Đạt. Hai người đã đối thoại về Phật pháp, về đạo đức, về cách an ban trị quốc bình thiên hạ, về những việc cần làm cho cuộc đời, cho cuộc sống. Rồi về tối đó cả hai cùng thức thâu đêm nhớ lại những lời đối thoại, những điều hay lẽ phải, và biến cái điều đó trở thành một cái nguồn thực phẩm, không ngủ mà vẫn không bỏ mệt. Đó là cái cách quán chiếu lại chính mình. Mà giờ Đức Phật dạy chúng ta là chuyện gì qua rồi thì đừng bao giờ lưu luyến, đừng đặt lại, đừng để nó lưu ở trong tâm thức của mình, dù đó là một việc làm thành. Nhưng mà trong một vài tình huống cần thiết, cái sự quán chiếu lại bản thân mình nó sẽ giúp cho mình cải tạo được chính mình, nhất là về phương diện thói quen. Mình ứng xử như vậy nó đã đúng hay chưa, nó có lợi ích hay chưa, hay là nó chỉ là một cái biểu hiện rất hề ở bên ngoài và giá trị của nó hoàn toàn không có mặt. Chúng ta tạm dừng tại đây và lần sau sẽ học cái phần còn lại của thói quen. Nó là một cái đề tài liên hệ đến cuộc sống của mình rất là nhiều, liên hệ đến độ thiếu nó chúng ta mất đi một phần gì đó rất quan trọng. Vấn đề ở chỗ là chúng ta chuyển hóa nó như thế nào để cho nó phục vụ đời sống tu tập của mình là thôi. Xin mời quý thầy hồi hướng.